Xin kính chào tất cả quý anh, quý chị, quý ông bà trong lớp Thánh Kinh 100 tuần. Hôm nay thì cha Khảm có nói với tôi muốn làm một cái bước dừng trong cái hành trình đọc Kinh Thánh. Dừng lại để nhìn xem những cái gì chúng ta đã nghe, đã đọc, đã suy gẫm, đã chia sẻ với nhau, thì tất cả những cái điều đó nó được nối kết lại như thế nào ở trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và trong cái đức tin của chúng ta nhận ra nó là cái gì. Thì hôm nay vì vâng lời cha Khảm, tôi tới để chia sẻ với các anh chị cái điểm dừng đó, để chúng ta bắt đầu cái giờ chia sẻ là hôm nay chúng ta thánh hóa bằng một kinh cúi xin Chúa sáng soi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen.
Trước mắt các anh chị đó là cái lược đồ về lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ có nghĩa là gì? Trong giáo hội, bốn cái chữ lịch sử cứu độ nó được chia làm đôi, đó là một cái từ ghép. Bốn cái chữ này nó ghép là trước hết cái chữ cứu độ. Cứu độ là một kế hoạch, một cái chương trình, một cái dự án có tên là kế hoạch cứu độ. Cái kế hoạch này do Thiên Chúa nghĩ ra. Trong cái kế hoạch cứu độ này, Thiên Chúa muốn tạo dựng một cái loài giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái loài đó Thiên Chúa đặt tên là loài người. Và Thiên Chúa đã phác họa ra, nghĩ ra trong đầu của Thiên Chúa cả một cái kế hoạch để thực hiện cái công trình mà Ngài sắp sửa thực hiện. Và cái kế hoạch này Thiên Chúa sẽ đem áp dụng trong một cái môi trường. Cái môi trường đó là không gian và thời gian. Hai cái yếu tố không gian và thời gian này trong chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử gồm hai yếu tố không gian và thời gian. Vậy lịch sử cứu độ chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, được áp dụng trong lịch sử loài người, trong không gian và thời gian. Bốn cái chữ lịch sử cứu độ có nghĩa là như vậy. Đối với giáo hội thì giáo hội nhất định như thế nào? Lịch sử cứu độ chỉ cho con người biết. Lịch sử cứu độ là cái cách thức mà Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa là một, biết về con người là hai, nguồn gốc con người từ đâu, biết về vũ trụ trời đất này là ba. Ba cái mục tiêu mà Thiên Chúa sẽ tiết lộ cho con người. Thiên Chúa là ai? Ngài muốn gì? Ngài làm cái gì cho con người? Con người là ai? Có tương quan như thế nào với Thiên Chúa? Tương quan như thế nào với nhau? Tương quan như thế nào với vũ trụ, với thiên nhiên, với trời đất này? Trong lịch sử cứu độ sẽ chỉ cho con người biết cái bước khởi đầu của con người nó như thế nào, cái nguồn gốc của con người như thế nào, và cái đích điểm của con người nó như thế nào. Từ cái khởi điểm tới cái đích điểm đó, nó xảy ra cả một cái chuỗi dài diễn tiến, nó gọi là lịch sử. Lịch sử của thế giới, lịch sử của vũ trụ, lịch sử của một đời người. Và trong cái lịch sử đó, nó mang ý nghĩa gì? Nó có giá trị gì? Và Thiên Chúa muốn con người ở điểm gì? Và con người có cái khao khát, có cái thao thức gì? Những cái thao thức khao khát đó làm sao để đạt được? Tất cả nằm trong bốn cái chữ lịch sử cứu độ. Chính vì vậy mà giáo hội lên tiếng công bố rằng ngoài lịch sử cứu độ không thể phát biểu một điều gì về Thiên Chúa. Muốn biết về Thiên Chúa thì phải tìm trong lịch sử cứu độ mới hiểu mới nói được. Như trong hiến chế mặc khải số 2, trong hiến chế giáo hội nói với chúng ta rằng con người chỉ có thể biết về Thiên Chúa ngang qua những cái việc mà Thiên Chúa làm. Vì Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa không có tiếng nói, nhưng mà Ngài dùng cái ngôn ngữ con người để nói với con người, và Ngài chỉ cho con người cái cách để khám phá ra Thiên Chúa là ngang qua việc làm của Ngài. Những cái việc làm đó giáo hội gọi là các công trình của Thiên Chúa. Không nhờ các công trình, con người không thể nhận ra được, không thể biết được về Thiên Chúa. Nên trong lịch sử cứu độ diễn tả giải thích cho chúng ta toàn bộ những công trình của Thiên Chúa đã thực hiện, và nhờ vậy giáo hội đọc ra được, hiểu được Thiên Chúa muốn gì, Thiên Chúa đã làm gì, và Thiên Chúa còn đang làm gì nữa, còn đang làm gì trong cuộc đời của chúng ta, cho thế giới, và cuối cùng cái kết thúc của thế giới này, của đời người nó ở chỗ nào. Và đó là cái mục đích của cái buổi hôm nay mà cha giám đốc trung tâm mục vụ muốn tôi chia sẻ với các anh chị. Trước mặt các anh chị chúng ta thấy toàn bộ cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa diễn tả ba cái công trình. Như chúng ta thấy, cái đối tượng, cái nền tảng đức tin của người Kitô hữu là tin vào Thiên Chúa ba ngôi. Thành thử ra nói tới cái mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi thì chúng ta biết rất ít, nghe mà rồi cũng không hiểu được thế nào là Thiên Chúa ba ngôi. Nếu cứ suy nghĩ mãi tại sao một chúa này có ba ngôi, tại sao ba ngôi này cũng là một, rồi ba ngôi được hiểu như thế nào, nếu cứ loay hoay mãi với những câu hỏi đó thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng của Thánh Augustino. Thánh Augustino cũng đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Và Ngài đã đi bộ từ sáng đến chiều trên một bờ biển, không tìm ra được cái cách nào để hiểu được. Thì Thiên Chúa cho xuất hiện một chú bé, cứ cầm cái vỏ sò xuống múc nước biển lên đổ vào một cái hố nhỏ, cũng làm từ sáng đến chiều. Augustino thấy cũng lạ lùng, với tới hỏi bảo này, em bé, em muốn làm cái gì vậy mà từ sáng giờ cứ thấy đi lên đi xuống múc rồi lại đổ? Thì chú bé bảo, à, cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này để cho nước biển nó cạn. Thánh Augustino mới bảo, đúng là trò trẻ con, làm sao mà cháu có thể múc được hết nước biển mà đổ hết vào cái lỗ bé tí xíu này được. Thì lúc đó chú bé bảo là ấy ông ạ, cái việc cháu làm ông bảo là nó vô lý và nó không thể hiểu được, vậy mà nó còn dễ hiểu hơn cái điều ông đang nghĩ ở trong đầu. Rồi chú bé biến mất. Và thánh Augustino bừng tỉnh. Đức giám mục Augustino lúc đó mới thấy được cái vô lý của mình. Và ngài tạ ơn Chúa rồi ngài đi về. Từ đó ngài không đặt cái câu hỏi gì về Thiên Chúa Ba Ngôi nữa. Để rồi ngài đọc lại Kinh Thánh và ngài chỉ cho chúng ta, nếu muốn hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi thì đừng đặt những câu hỏi như thế, mà phải tìm hiểu xem Ba Ngôi đã thực hiện những công trình như thế nào. Muốn diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôi phải diễn tả bằng những công trình của Chúa Ba Ngôi. Diễn tả về Chúa Cha, để hiểu được Chúa Cha thì phải hiểu được cái công trình mà Chúa Cha thực hiện gồm những gì. Muốn biết về Chúa Giêsu cũng vậy, cái công trình của Chúa Giêsu là cái gì. Và đặc biệt hơn, đó là Chúa Thánh Thần. Muốn hiểu về cái công trình của Chúa Thánh Thần, ngài sẽ thực hiện như thế nào. Hiểu được ba cái công trình lớn đó là hiểu được về Chúa Ba Ngôi. Vậy thì toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cũng chỉ cho chúng ta ba cái công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cái công trình của Chúa Cha được gọi là công trình tạo dựng. Công trình của Chúa Con, đó là Chúa Giêsu, được gọi là công trình cứu chuộc. Công trình của Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba gọi là công trình thánh hóa. Ba cái công trình này được giáo hội gọi chung một cái từ ngữ chung gọi là công trình cứu độ. Vậy thì ngang qua ba cái công trình này, giáo hội khám phá ra được cái kế hoạch này đã lâu chưa? Chưa lâu. Giáo hội chỉ nhận ra được trước đây mù mờ lắm. Mãi tới khi Công đồng Vatican thứ hai kết thúc, ngang qua cái thời gian làm việc và qua cái hiến chế của giáo hội, lúc đó giáo hội mới thấy rõ được toàn bộ cái công trình, cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và chính cái câu hỏi lớn nhất đặt ra cho giáo hội là suốt từ 20 thế kỷ rồi, người ta sống trong giáo hội như sống trong một gia đình, không có ai thắc mắc giáo hội là ai, giáo hội là gì, giáo hội từ đâu xuất hiện, giáo hội có nhiệm vụ như thế nào. Mãi tới hậu bán thế kỷ 20, 1963, lúc đó mới có những câu hỏi dồn dập về giáo hội, bắt giáo hội phải ý thức lại mình là ai, có nhiệm vụ gì, vai trò gì, có liên quan gì với Thiên Chúa, với nhân loại này. Và nhờ vậy giáo hội đọc lại, khám phá ra chính mình, tìm lại được cái nguồn gốc của mình, và qua đó giáo hội khám phá ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và thì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho giáo hội, chính vì vậy mà giáo hội gọi Công đồng Vatican II là Công đồng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần tiết lộ cho giáo hội biết cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mãi tới thế kỷ 20, con người mới đọc được Thiên Chúa đã muốn gì, đã làm gì. Nên ngang qua cái hiến chế giáo hội đọc được trước khi tạo dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa nghĩ cái gì? Trong đầu của Thiên Chúa nghĩ ra được những cái gì? Thiên Chúa tiết lộ. Thứ hai là khi Thiên Chúa nghĩ ra trong đầu như vậy thì Thiên Chúa sẽ làm gì khi mà Ngài thực hiện? Và thứ ba, giáo hội đọc được Cái dự án của Thiên Chúa khi muốn cho giáo hội xuất hiện thì giáo hội sẽ phải thực hiện như thế nào đúng với ý của Thiên Chúa. Vậy ngang qua kế hoạch cứu độ này, chúng ta sẽ được giáo hội giải thích cho chúng ta. Ngay từ cái trang đầu của sách Sáng Thế Ký, cái trang đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, toàn bộ lịch sử cứu độ được đặt trên nền tảng là mặc khải của Thiên Chúa. Vậy thì kế hoạch cứu độ, lịch sử cứu độ là diễn tả cho chúng ta toàn bộ từ cái trang đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng cho tới cái trang, cái chữ cuối cùng của sách Khải Huyền. Đó là cái ngày tận thế, toàn bộ ở trong này. Trước hết, với sách Sáng Thế, chúng ta biết được đầu tiên Thiên Chúa muốn dựng nên một cái loài gọi là loài người, và để giúp cho loài người có thể thực hiện được những gì Thiên Chúa muốn thì Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Trước đây chúng ta đọc trong Kinh Thánh không thấy chỗ nào Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Mãi tới khi mà công đồng Vatican II phải đọc lại các thánh giáo phụ, lúc đó mới nhận ra được các thánh giáo phụ đã giải thích rồi. Ở ngay cái câu đầu tiên, khi các anh chị đã đọc Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Cái chữ ánh sáng đó là thiên thần. Bởi thiên thần không có xác. Đầu tiên dựng lên một cái loài chỉ có hồn mà không có xác. Mà cái loài này là ánh sáng, được sống chung với Thiên Chúa là vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng khi vừa dựng lên cái loài thiên thần thì Thiên Chúa cũng đồng thời cho các thiên thần biết cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, là Thiên Chúa sẽ còn dựng nên một loài nữa. Mà cái loài này không phải chỉ có hồn mà còn có xác. Đó là cái quyết định thứ nhất. Cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là sau khi dựng lên cái loài này thì Thiên Chúa quyết định nâng cái loài này lên một cái bậc cao hơn. Đó là chia sẻ cái vinh quang, cái sự sống thần linh của Thiên Chúa cho cái loài này. Nếu mà Thiên Chúa chỉ bảo dựng lên một cái loài nữa thì có lẽ chưa có vấn đề. Nhưng chính vì Thiên Chúa quyết định là cho con người bằng Thiên Chúa luôn, để chia sẻ, để cho hưởng cái vinh quang sống chung với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời, thì nó có bắt đầu phát sinh vấn đề. Một số thiên thần phản đối cái kế hoạch này, không chấp nhận cái kế hoạch này. Bởi vì nếu cái loài người mà nó xuất hiện thì đến khi mà nó được vào cái cuộc sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa, nó sẽ hơn mình, và nó phát sinh từ đó cái sự ghen tức. Thì bên cạnh một số các thiên thần phản đối, dẫn đầu là thiên thần Lucifer, một trong các tổng lãnh thiên thần. Bên cạnh đó thì có một số các thiên thần khác ủng hộ cái kế hoạch của Thiên Chúa, chấp nhận, và xảy ra cái cuộc chiến giữa các thiên thần với nhau. Lúc đó chưa có trời đất này, chưa có loài người, đã xảy ra cái cuộc chiến này. Và trong cái sách Sáng Thế diễn tả với chúng ta, sau khi xảy ra cái cuộc chiến này thì cái phe của thiên thần Michael cầm đầu đã chiến thắng, Lucifer bị thua. Và Thiên Chúa đã đuổi tất cả Lucifer và đồng bọn ra khỏi cái khu vực của Thiên Chúa, không cho ở với Thiên Chúa nữa, vào một cái nơi khác. Cái nơi đó nó có tên khác, không gọi là cái nơi của Thiên Chúa, gọi là hoàng ngục. Và Thiên Chúa không cho Lucifer mang cái tên thiên thần nữa, mà đổi tên là Satan. Satan có nghĩa là đối thủ của Thiên Chúa, là thù địch của Thiên Chúa. Và khi mà Thiên Chúa đuổi Lucifer và đồng bọn ra khỏi nước trời, thì trong Kinh Thánh diễn tả với chúng ta, Thiên Chúa gọi đó là con cái của bóng tối. Đó là đêm tối. Còn con cái của Thiên Chúa, các thiên thần của Michael, đó là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Còn sách Sáng Thế nói với chúng ta, Thiên Chúa phân tách ra ngay giữa ngày và đêm. Đó là cái cuộc chiến xảy ra ở chỗ đó. Chỉ một câu thôi, nhưng mà mãi tới 20 thế kỷ giáo hội mới hiểu được cái câu mà viết trong đó nghĩa là gì. Tách biệt hai bên ra, không cho ở chung nữa, giữa con cái ban ngày và con cái ban đêm. Con cái ban đêm xuống vào ngục, cái ban ngày ở với Thiên Chúa. Và sau đó thì Thiên Chúa mới bắt đầu dựng nên con người, dựng nên cái công trình tạo dựng này. Được Thiên Chúa thực hiện trong 6 ngày. 3 cái ngày đầu Thiên Chúa dựng nên không gian, thời gian. Đó là lịch sử của con người, đó là môi trường sống của con người. 3 ngày đầu là Thiên Chúa dựng nên những cái yếu tố cần thiết cho con người sống. Và 3 ngày sau Thiên Chúa trang điểm cái thế giới mà Thiên Chúa vừa dựng nên, trang điểm bầu trời bằng mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, trang điểm dưới biển bằng những loài cá, những sinh vật lội trong đó, trang điểm cái không gian này bằng những loài chim bay trên trời, trang điểm cho trái đất này bằng cây cối, bằng những thú rừng. Đó là những vật trang điểm mà Thiên Chúa dựng lên. Để làm gì? Để tất cả, thứ nhất, khi Thiên Chúa dựng nên con người thì con người có cái môi trường để sống, có cái lương thực để ăn, có thiên thần hỗ trợ, giúp đỡ. Thiên Chúa dựng nên trang điểm tất cả những cái vật trên trời dưới đất để cho con người chơi, như một đứa con nhỏ vậy. Dựng nên, nên khi mà Thiên Chúa dựng nên Adam, Eva, Thiên Chúa đưa vào trong cái vườn hạnh phúc. Đó là cái cuộc sống của con người. Và trong đó Thiên Chúa như nói với Adam rằng, con nghịch đi, con chơi, con muốn làm gì trong cái khu vườn này thì làm. Con thích đặt cái cục đá này nó ở chỗ này con để, còn không con đưa sang chỗ khác. Con thấy cái cây này nó được thì con để, còn không con cứ việc chặt con ném đi. Tất cả là cho con, đồ chơi của con á, cứ chơi nghịch. Thiên Chúa không đòi con người làm cái gì cả. Vậy thì ngay từ đầu, cái chức năng lao động của con người đó là một thú vui, một cái chuyện giải trí, đó là trò chơi. Để về sau, với thời đại văn minh của chúng ta, các nhà khoa học nghiên cứu lại, người lớn gọi là làm việc, nhưng còn trẻ em nó cũng làm việc chứ, nhưng mà cái việc làm của trẻ em là chơi. Nên tất cả tại vì chúng ta đổi từ ngữ, nhưng họ bảo rằng tất cả loài người là chơi, chơi theo kiểu của trẻ em gọi là chơi trò chơi, chơi theo kiểu người lớn gọi là làm việc, lao động. Nên cái gốc của lao động đầu tiên đó là giải trí, là niềm vui, không phải vất vả, không phải đau khổ, không có khó nhọc. Lúc đầu Thiên Chúa dựng lên tình trạng nó như thế. Nên loài người Adam, Eva được Thiên Chúa coi đó là con đầu lòng của Thiên Chúa. Để đến khi mà chúng ta đọc tới cái sách Xuất Hành, trong cái biến cố Xuất Hành, thì thì Thiên Chúa nói với chúng ta như thế này: dân riêng thời cựu ước được Thiên Chúa gọi là con đầu lòng, nhưng thực sự cái đứa con đầu lòng đó là con người. Đó là tác phẩm tuyệt diệu nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện. Đến khi mà cái tác phẩm này bị bóng tối, bị thế giới của Satan nó làm hỏng, thì Thiên Chúa nói với vua Pharaoh, vua Ai Cập: đất Ai Cập là biểu tượng tượng trưng cho thế giới tội lỗi. Thế giới tội lỗi đó đã hành hạ, đã làm khổ cái đứa con đầu lòng của Thiên Chúa là dân Israel, làm nô lệ cho người Ai Cập 430 năm. Nhưng Chúa muốn nói cái điều lớn hơn, đó là cái đứa con đầu lòng đã bị Satan nó phá hỏng, nó làm hại, nó giết chết. Chính vì vậy mà Chúa bảo: ngươi đã giết con đầu lòng của ta thì ta sẽ giết lại con đầu lòng của ngươi. Và ngay đêm đó, tất cả từ người tới thú vật thuộc loại đầu lòng chết hết. Và như vậy có một cái cuộc chiến nó cứ dai dẳng về phía đối thủ của Thiên Chúa. Đây là cái mối thù hận thiên thu vạn đại. Để rồi cái thế giới đối thủ đó chờ đợi, và về sau khi Đức Giêsu xuất hiện, đứa con duy nhất của Thiên Chúa, nó sẽ thanh toán, không bỏ qua cái chuyện này, cái mối thù lớn lắm. Chính vì vậy mà Lucifer và đồng bọn nó rình cái này. Khi Thiên Chúa vừa dựng nên con người và Thiên Chúa tạo ra một cái khung cảnh hạnh phúc để chuẩn bị cho con người bước vào cái đời sống vĩnh cửu, thì nó xuất hiện và nó đã chiến thắng được con người. Nó thắng Thiên Chúa ở ngay cái khúc đầu tiên, khi Thiên Chúa vừa dựng lên cái tác phẩm đầu tiên. Nên khi mà con người đã nghe lời của con rắn cám dỗ, đã đụng vào, đã hái cái trái cây mà Thiên Chúa bảo không được đụng vào, thì cái nội dung của nó chính là lời Chúa. Lời Chúa nói với Adam: ngày nào ngươi ăn vào, ngươi sẽ chết. Con rắn nó nói ngược lại, nó bảo chẳng có chết chóc gì đâu. Và đây là một cái bẫy đầu tiên. Vậy thì trong cái lịch sử cứu độ chỉ cho con người thấy, khi Thiên Chúa dựng nên con người, thì một trong cái mấu chốt để mà Satan có thể cám dỗ con người, một trong những cái yếu tố đẩy con người vào tội, đẩy con người vào cái tình trạng mất ơn cứu độ, mất hạnh phúc, đó là một câu hỏi. Từ đầu khi Thiên Chúa dựng nên chưa có một câu hỏi. Cái câu hỏi nó diễn tả cái gì? Một người khi mà thắc mắc, khi mà đặt câu hỏi là không tin, chưa tin, vẫn còn thắc mắc, chưa chấp nhận được, chưa hiểu được mới thắc mắc. Còn từ đầu khi Thiên Chúa dựng nên con người không có một câu hỏi nào, bởi vì con người ở trong một cái tình trạng ánh sáng. Nên Kinh Thánh diễn tả với chúng ta, khi Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva, cả hai ông bà trần trụi, không xấu hổ. Vậy thì sau khi phạm tội, hai ông bà thấy nhận ra được mình trần trụi xấu hổ. Trước đó cũng không có quần áo, nhưng mà sau đó tại sao cũng không như vậy mà lại hai tình trạng khác nhau? Các thánh giáo phụ bảo không, trước đó có quần áo, sau đó mất quần áo với cảm thấy xấu hổ. Vậy cái bộ quần áo mà trước đó nó như thế nào? thì các thánh giáo phụ giải thích rằng đó là bộ y phục ánh sáng, nó trong suốt tới độ mà mắt trần không nhìn thấy được. Nhưng chính cái bộ y phục đó bao phủ con người. Để về sau khi thánh Phaolô giải thích, ngài bảo đó là cái bộ áo giáp của linh hồn. Anh em hãy làm sao để mang lấy được cái bộ áo giáp này thì mới chiến đấu được với ma quỷ. Mất cái bộ áo giáp này là mất tất cả, bị nó lột sạch tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho con người. Chính vì vậy mới có xấu hổ. Người ta bảo là cái bên ngoài giống nhau, trước đây cũng chẳng có quần áo, bây giờ cũng không có quần áo, và có nhưng mà không thấy. Thành thử đó bây giờ mất cái đó mới nhận ra mình trần trụi, còn trước đó không nhận ra bởi vì được chính Thiên Chúa bảo vệ. Vậy thì ma quỷ nó khôn hơn con người ở chỗ đó, nó lừa con người bằng một câu hỏi. Nên với cái câu hỏi này nó đưa con người vào cái tình trạng nghi ngờ Thiên Chúa. Nó bảo chứ có phải Thiên Chúa không cho hai ông bà ăn bất cứ trái cây nào trong vườn hay không? Nó là cái người đầu tiên đưa ra câu hỏi đầu tiên trong lịch sử. Còn Thiên Chúa không có câu hỏi. Nhưng về sau khi mà trong cái bản án xét xử thì lúc đó Thiên Chúa mới đặt câu hỏi. Khi mà con rắn nó xuất hiện, nó đưa con người vào tội, thì Thiên Chúa xuất hiện, Thiên Chúa đặt câu hỏi với con người. Cái câu hỏi đầu tiên của ma quỷ và câu hỏi đầu tiên của Thiên Chúa. Câu hỏi đầu tiên của Thiên Chúa không hỏi như ma quỷ: Adam, ngươi ở đâu? Cái câu hỏi mà các thánh giáo phụ ngài bảo rằng câu hỏi của tình thương của một người cha đi tìm đứa con nó bị mất, nó bị lạc. Còn cái câu hỏi của con rắn đó là cái câu hỏi của cạm bẫy, đưa con người vào cái tình trạng phân ly, đưa con người vào cái tình trạng nghi ngờ. Con người nghi ngờ Thiên Chúa, Thiên Chúa không tốt với mình, Thiên Chúa không thật với mình, Thiên Chúa giấu mình. Con rắn nó bảo chẳng có chết gì đâu, ăn vào thì Thiên Chúa biết rõ, ngày nào ăn vào sẽ bằng Thiên Chúa. Và cái quả lừa này nó đã thành công. Trong khi Thiên Chúa đang chờ đợi, đang chuẩn bị, không những cho con người hơn những gì con người mơ ước, mà chính cái điều đó là Thiên Chúa đang chờ để ban cho con người, cho con người bằng Thiên Chúa. Thế mà con người không biết, để con rắn nó dụ. Vậy tội là gì? Người ta vẫn bảo tội, giáo hội và những người Kitô hữu chúng ta không chấp nhận cái câu trả lời tội phát xuất từ đâu, nguồn gốc của tội đâu, do Thiên Chúa. Chắc chắn câu hỏi này chúng ta không chấp nhận. Không do Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, không thể là tác giả của tội. Thế tác giả của tội là ai? Ta đổ thừa cho ma quỷ, bảo rằng như vậy phải là ma quỷ, vì tội là xấu, người gây ra tội là ma quỷ. Nó cười chứ, ma quỷ không phải là tác giả của tội. Tác giả của tội là con người, chính mình gây ra tội. Ma quỷ nó khôn lắm, nó không dạy gì. Thánh Phaolô bảo nó khôn lắm, bởi vì chính nó là kẻ phạm tội từ ban đầu, nó làm sao mà tác giả được? Chính nó cũng phạm tội, làm sao nó tác giả sản xuất ra tội được? Vậy tội là một tình trạng. Cái tình trạng đó là làm ngược lại với lời Chúa, vi phạm lời Chúa thì cái điều đó gọi là tội. Chứ chẳng phải ai gây ra. Bất cứ kẻ nào mà vi phạm lời Chúa, thiên thần vi phạm lời Chúa, đó là phạm tội. Con người vi phạm lời Chúa, làm ngược với lời Chúa, đó là phạm tội. Vậy thì lời Chúa nó có hai cái khía cạnh mà chúng ta thường để ý tới một khía cạnh, quên cái khía cạnh thứ hai. Chính vì vậy mà giáo hội trong cái lời kinh của Thánh Vịnh dạy chúng ta: xin Chúa tha cho con các tội con phạm mà con không biết. Cái điều này là cái điều chúng ta không biết. Lời Chúa bảo những gì xấu con không được đụng vào. Bởi vì mình làm cái gì mà mình bảo là xấu, mình phải bảo đó là tội. Nhưng còn điều thứ hai cũng là tội: những điều gì tốt con phải làm, quên cái điều này cũng vẫn là tội. Chúa bảo con không được ghét anh em con. Mình ghét thì mình nhận ra được ngay là tội. Nhưng mà Chúa bảo con còn phải thương anh em con nữa. Mình không thương, mình đâu có nghĩ đó là tội. Hai yếu tố. Lấy Chúa Giêsu bảo rằng khi Chúa đến, Chúa dạy chỉ cho con người thấy một nửa còn thiếu. Đó là phải làm cả điều này, phải làm cả điều kia nữa. Mà thường người ta quên. Nếu chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ phát hiện ra mình nhiều tội lắm. Còn nếu không chỉ thấy điều xấu thì bảo chứ thực sự ra mà xét điều xấu một ngày tôi không làm một điều xấu nào cả. Tuần cũng không làm điều xấu, một tháng không làm điều xấu nào cả. Khi vào tòa thì tôi không biết xưng cái gì, biết xưng tội xưng gì. Thay vì chúng ta quên xét cái điều thứ hai, những điều mà Chúa bảo tốt có làm không? Không. Cái ông phú hộ ngày ngày mà mở tiệc linh đình, ông chẳng làm cái điều gì xấu hả? Phúc âm có kể lại ông ấy làm điều gì xấu đâu, ông đâu cướp của giết người. Ông chỉ mở tiệc linh đình, ông có tiền, ông làm ra tiền, ông mở tiệc đại bạn bè, tốt. Cái tội của ông ở chỗ nào? Để cho một cái người nghèo khổ trước nhà đó phải chết đói, đó là tội. Mà cái tội này có lớn không? Ông ở trong hoàng ngục, lớn chứ. Mình đâu có thấy cái tội đó, mình chỉ xét cái gì xấu. Mình bảo tôi không phạm gì xấu, như vậy tôi vô tội chưa đâu. Từ từ, đừng kết luận vội. Xét cái điều thứ hai là mình mới thấy đúng là mình phải đấm ngược: xin Chúa tha cho con các tội con phạm mà không hay không biết. Cái tội nguyên tổ đầu tiên dạy chúng ta cái điều đó. Vậy sau khi phạm tội nguyên tổ thì Chúa chỉ cho con người cái hậu quả của nó. Cái hậu quả thứ nhất đó là người phụ nữ mang nặng đẻ đau. Thứ hai, phải phục tùng chồng, dưới quyền của người chồng. Hai cái hậu quả dành cho người phụ nữ. Cái chức năng làm mẹ, chức năng mang thai, cái chức năng lớn lắm. Cái chức năng này Thiên Chúa trao cho người phụ nữ. Đàn ông có muốn đỗ mang thai được, không đẻ được. Thành thử ra cái tiếng Việt Nam, cái từ rất là chính xác: cha sinh mẹ đẻ. Bà mẹ mới đẻ được, ông bố chỉ có sinh chứ không đẻ. Có muốn không đẻ được, phải mang thai mới đẻ được. Vậy cái chức năng mang thai và sinh con của người phụ nữ, đáng lẽ đó là vinh dự, đó là một hồng phúc. Vì trong đó Thiên Chúa tin tưởng, tín nhiệm, trao gửi tất cả trong đó. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, thì cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là đưa con người, muốn cứu độ con người. Cứu độ là gì? Là cho con người được chung sống với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời. Vậy muốn có cái đó, Thiên Chúa phải thiết lập một chỗ mới, nước trời. Cái nước trời đó mà trong sách Sáng Thế gọi là ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa lập cái chốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây chính là nước trời. Nên trong cái Thánh Vịnh 94 mà giáo hội đọc hàng ngày, Thiên Chúa thề rằng ta không cho cái lũ dân phản bội này được vào chốn nghỉ ngơi của ta, không vào được nước trời. Đó là cái bước thứ hai, cái mức thứ hai Thiên Chúa quyết định. Và chính vì vậy mà mới xảy ra cái cám dỗ này. Ma quỷ nó ghen tức, nó không muốn cho con người đạt tới ơn cứu độ đâu. Thành thử nó phá hỏng ngay từ đầu. Vậy khi mà Thiên Chúa dựng lên con người, Chúa ban cho cái gì? Thứ nhất, giống Thiên Chúa, cái hình ảnh của Thiên Chúa bị ma quỷ tội, dùng tội lỗi nó phá hủy, biến dạng cái khuôn mặt Thiên Chúa. Mãi tới khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy. Chúa nói với người Do Thái, người Do Thái bảo chúng tôi là con cháu Abraham. Chúa bảo không phải, chúng tôi là con cháu Thiên Chúa, có Thiên Chúa là cha chúng tôi. Chúa bảo không phải, cha các ngươi không phải Abraham, không phải là Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa bảo cha các ngươi là ma quỷ. Nên trong cái dụ ngôn về phán xét, ngày sau cùng Chúa bảo các ngươi hãy về với cha các ngươi, chỗ ở cha các ngươi không phải ở đây, trong hoàng ngục cơ. Sai rồi, lầm rồi. Còn con Thiên Chúa mới vào nước trời. Nên chúng ta bị cái bóng tối nó đánh lừa, giống như ông bà Nguyên Tổ vậy. Chính vì thế mà khi nó ghen tức như vậy, nó phá hỏng đầu tiên cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi con người. Mà cái hình ảnh đó được diễn tả là gì? Nó tước mất cái bộ y phục ánh sáng. Lấy mất cái bộ y phục. Và cái bộ y phục ánh sáng đó, đến khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy đó là cái gì. Thưa, đó là lời Chúa. Chúa bảo, lời ta là sự thật, lời ta là sự sống, lời ta là ánh sáng. Mất lời Chúa, vi phạm lời Chúa là mất cái bộ y phục ánh sáng, mất cái phương thế bảo vệ linh hồn của mình. Ai ở chỗ nào mà giáo hội mãi bao nhiêu năm trời mới khám phá ra. Cái điểm thứ hai mất nữa, đó là con người mất bốn cái đặc ân mà Thiên Chúa ban tặng con người. Nhờ bốn cái đặc ân này mà con người giống được hình ảnh Thiên Chúa. Đặc ân thứ nhất, đặc ân thông minh, biết Thiên Chúa rõ là ai. Đặc ân thứ hai, đặc ân miễn trừ đau khổ, không phải đau khổ. Đặc ân thứ ba là miễn trừ rối loạn. Mà trong sách giáo lý cũ nói với chúng ta đó là miễn trừ dục vọng. Dục vọng đó là những ước muốn, những khuynh hướng, những ham mê trần thế làm cho con người rối loạn. Và đặc ân cuối cùng là miễn trừ sự chết. Mất bốn cái này, con người mất hết. Cuối cùng thì con người mất cái khả năng dùng tự do của mình. Cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng, Thiên Chúa không lấy lại, tự do tuyệt đối. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Cái tự do đó hoặc con người nghe theo Thiên Chúa, tuân giữ lời Chúa, hoặc con người làm ngược lại, tùy con người. Thế làm ngược lại gọi đó là tội, thế làm theo lời của Thiên Chúa gọi đó là phúc. Một là hạnh phúc, hai là đau khổ. Nó là sử dụng tự do. Vậy Chúa chỉ cho con người những cái gì con người đã mất, để với tất cả cái tình trạng mất hết như vậy, cuối cùng thân xác được Thiên Chúa dựng nên từ bụi đất phải trở về gốc của nó. Nên trong cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Ngài xác định với chúng ta hai điểm. Ngài phải làm sao để chiến thắng được. Cái thứ nhất, đó là chiến thắng được tội. Thứ hai, chiến thắng được sự chết. Đây là hai cái sức mạnh của Satan. Nên chiến thắng ma quỷ là chiến thắng tội và chiến thắng được sự chết. Ngài chiến thắng tội bằng cách Ngài chấp nhận hy sinh chết trên thập giá. Ngài chiến thắng sự chết là Ngài sống lại. Và khi Ngài sống lại như vậy, Ngài mới tuyên bố cái cuộc chiến thắng trọn vẹn cuối cùng đối với Satan. Và nhờ vậy con người lấy lại được ơn cứu độ. Vậy sau khi mà ông bà Nguyên Tổ phạm tội rồi, thì chúng ta thấy Thiên Chúa ngay trong vườn địa đàng đã dành cho con người cái lời hứa cứu độ. Sẽ có một người từ cái dòng dõi người phụ nữ này xuất hiện và sẽ đạp dập đầu con rắn. Cái lời hứa cứu độ đó Thiên Chúa báo trước cho con người. Và ngang qua cái lời hứa cứu độ đó, giáo hội đọc ra được rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch mới. Và cái kế hoạch mới này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài mới dùng một cái từ và dễ hiểu hơn, đó là kế hoạch tái tạo. Tạo dựng bị hỏng rồi, bây giờ phải tái tạo lại một cái tình trạng mới ban lại cho con người. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài dùng nhiều cái thành ngữ mới lắm. Chẳng hạn cái nguyên cái chữ tạo dựng này, Đức Giáo Hoàng gọi là cái mô hình tạo dựng. Và với cái lời hứa đó, Thiên Chúa tiết lộ cho con người thấy là Thiên Chúa đã xây dựng lại cái mô hình tái tạo. Và lên cả một cái diễn tiến chương trình tái tạo đó. Vậy đầu tiên đó là Chúa Cha chuẩn bị cho cái chương trình tái tạo này bằng cách Thiên Chúa thiết lập một dân riêng. Một cái dân riêng mới. Và đầu tiên là Thiên Chúa gọi một con người, chọn một con người, để từ một con người đó Thiên Chúa biến thành một dòng dõi. Từ một dòng dõi đó Thiên Chúa biến thành một dân tộc, gọi là dân riêng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa thành lập cái dân tộc đó ở đâu? Dân tộc đó Thiên Chúa thành lập tại Ai Cập, trong cái cảnh đau khổ của cái tình trạng nô lệ. Cái cách làm việc của Thiên Chúa rất là khó hiểu. Thành lập một dân riêng mà không phải thành lập ở trong một cái nơi bình an, mà ngay trong cái tình trạng nô lệ của Ai Cập mới thành lập dân riêng. Vậy thì trong cái dân riêng này, Thiên Chúa chuẩn bị cho cái lời hứa cứu độ là Ngài bảo rằng sẽ có đấng cứu thế xuất hiện. Vậy sau khi Thiên Chúa thành lập dân riêng, giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, Thiên Chúa giải thoát dân riêng để đưa vào đất hứa, gọi là giai đoạn huấn luyện dân riêng này. Trong suốt cái thời gian sa mạc, Thiên Chúa dùng để huấn luyện dân riêng, huấn luyện về đức tin. Lúc đó dân mới biết Thiên Chúa là ai, và dân không thể nào nhận ra Thiên Chúa nếu không thấy hành động của Thiên Chúa. Chúa đã phải dùng phép lạ, Chúa đã dùng bao nhiêu dấu lạ, lúc đó dân mới thấy được đúng là có một vị thần linh vô hình mà có thật chứ không phải ảo tưởng. Rồi cái giai đoạn thứ ba mà chúng ta đã trải qua, mà sách Các Vua, sách Ký Sự đã kể lại cho chúng ta, sách Joshua kể lại cho chúng ta, đó là giai đoạn thanh luyện, ba giai đoạn. Trong cái phương án của Thiên Chúa chuẩn bị đối với dân riêng có ba giai đoạn. Giai đoạn thành lập dân riêng, còn trong thời kỳ nô lệ Ai Cập. Giai đoạn huấn luyện dân riêng trong sa mạc. Giai đoạn thành lập này kéo dài 430 năm. Giai đoạn huấn luyện này kéo dài 40 năm. Và giai đoạn thứ ba, thanh luyện dân riêng. Có đức tin rồi, nhận biết Thiên Chúa rồi, nhưng sẽ mất. Mất là bởi vì sống chung với các dân tộc khác, rồi đua đèo theo họ, thờ thần của họ, lấy vợ lấy chồng ngoại đạo, rồi sống như người ngoại, mất đức tin. Để Thiên Chúa lại kêu gọi trở về, nghĩa là con người sẽ tái diễn mãi cái tình trạng Nguyên Tổ, mất rồi lại lấy lại, rồi lại mất rồi lại lấy lại. Nếu Thiên Chúa không thương thì biết bao nhiêu lần Chúa đòi hủy diệt cái dân này rồi. Và qua cái dân riêng này, cuối cùng Thiên Chúa thanh tẩy, luyện lọc còn lại một cái nhóm nhỏ. Đó là nhóm người nghèo của Thiên Chúa. Và từ cái nhóm nhỏ này đấng cứu thế mới xuất hiện. Vậy ba cái giai đoạn này nó tương ứng với cái gì? Đây là ba cái giai đoạn báo trước một cái dân riêng mới mà khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Cái giai đoạn thứ nhất được gọi là thời thơ ấu và ẩn dật. Đó là cái thời mà dân Chúa sống trong cảnh nô lệ tội lỗi, đau khổ vất vả, bị tủi nhục. Cái giai đoạn này Thánh Phaolô bảo Chúa Giêsu đã phải trải qua đau khổ trăm bề để học hai điều. Thứ nhất, thế nào là yêu mến. Thứ hai, thế nào là vâng phục. Học cho biết thế nào là đau khổ là gì. Thứ hai, học cho biết thế nào là vâng phục là gì. Thành thử ra trong Thánh Vịnh vẫn nói với chúng ta đau khổ thật là điều hữu ích. Mà Chúa Giêsu phải học, học làm người, học biết Thiên Chúa, học biết thế nào là một người con, học biết thế nào là một con người, phải học, học qua đau khổ. Chính cái này là cái học thời nô lệ Ai Cập, học suốt 30 năm. Cái giai đoạn thứ hai là rao giảng tin mừng. Đó là cái thời mà Thiên Chúa thành lập dân riêng mới để huấn luyện các tông đồ, huấn luyện dân riêng mới. Và thứ ba, sau khi huấn luyện rồi thì kết thúc bằng cái công trình cứu chuộc. Lấy lại ngày khai sinh của dân riêng mới là ngày Chúa Giêsu chết và sống lại trên thập giá. Giáo hội nói rằng cái lúc mà Chúa Giêsu bị đâm thủng ngực, lúc đó là Adam mới phát sinh ra cái nhân loại mới, sinh từ cạnh sườn, để nhớ lại khi Thiên Chúa tạo dựng, lấy từ cạnh sườn của Adam tạo ra người phụ nữ. Thì với cái chết trên thập giá, Thiên Chúa cũng hay tái diễn lại, lấy từ cái cạnh sườn bị đâm thủng đó tạo ra Eva mới là giáo hội cho Adam mới sinh ra từ đó. Cái ngày khai sinh của giáo hội chính là khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Nên mỗi một năm trong cái tuần thánh, giáo hội kỷ niệm mừng cái ngày sinh nhật của mình. Anh thử ra Chúa Giêsu mới là cái người sinh ra hội thánh, mà sinh trong đau khổ, trong máu và nước. Giống như một người phụ nữ khi sinh con cũng vậy. Rồi khi mà thực hiện xong rồi thì cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn thánh luyện dân riêng với công trình thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Chính Thần sẽ thanh tẩy làm lại. Và những gì xấu, Chúa Thần sẽ vừa thanh tẩy vừa trang điểm, để cuối cùng khi kết thúc cái công trình thánh hóa này thì Chúa Kitô đã có một vị hiền thê lộng lẫy, để Chúa Cha có được một cô con dâu hoàn hảo. Và lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ đưa cái cô dâu mới này, là cả nhân loại đã được trang điểm này, gặp Chúa Giêsu, bàn giao lại cho Chúa Giêsu, giao lại, đưa cô dâu tới giới thiệu với Adam mới là hôn phu của hội thánh. Và Chúa Giêsu sẽ nhận vợ của mình và dẫn tới trước mặt Chúa Cha để trao lại hết cái công trình cho Chúa Cha. Và lúc đó Chúa Cha mới tuyên bố rằng ta sẽ trao tất cả vương quốc nước trời cho con, để con làm vua, và vợ con sẽ là hoàng hậu ở bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng, không phải bằng vàng 3 số 9, 4 số 9, mà vàng ròng, vàng 10. Tiếc là không có nhiều giờ hơn, tôi được gặp phép để chia sẻ với anh chị trong một tiếng đồng hồ chắc hơn. Thì cảm ơn các anh các chị. Thì hy vọng là một vài cái nét phát họa như vậy, chúng ta thấy được cả một cái diễn tiến mà Thiên Chúa chờ đợi ở nơi mỗi người chúng ta. Mục đích của cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa là mong mỗi người chúng ta đừng tái diễn lại những gì mà Adam đã làm, đừng tái diễn lại những gì mà dân riêng ngày xưa đã phản bội, để chúng ta nghe lời Chúa Giêsu bảo ai trung tín đến cùng thì người đó sẽ được cứu độ. Thì cầu chúc các anh chị trong cái ngày cuối cùng khi gặp lại Chúa Giêsu, tất cả chúng ta được xếp vào bên phải, đó là chiên của Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để đừng có ai vắng mặt trong nước trời. Hẹn gặp lại trong nước trời.